Có một Phật tử hỏi: xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con. Một, biết vọng cũng là vọng, vậy cái vọng nào khi nó khởi mình có thể hiểu là hằng giác hằng tri? Mong Hòa Thượng giải đáp. Đây là Phật tử này nghĩ cái biết vọng cũng là vọng, thì như vậy thì làm sao mà mình có thể biết rằng cái nào, cái hiểu biết nào mà nó gọi là cái hằng giác hằng tri? Thì tôi thường nói cho quý Phật tử hiểu, chúng ta đọc trong 11 chăn trâu thì lúc ban đầu con trâu nó hung hăng, nó chạy rong, thì cái anh mục đồng phải sao? Phải cầm roi, phải nắm vàng, phải không? Giữ vững để kềm chế nó. Thì thằng chăn và con trâu, thì chăn để mà trị, điều khiển con trâu cho nó thuần. Từ từ con trâu nó thuần rồi thì lúc đó thằng chăn sao? Bỏ roi bỏ vàng, phải không? Tức là không dùng phương tiện nữa, chỉ ngồi chơi ở dưới bóng cây hay là cởi trên lưng nó cách tự tại. Rồi tới khi con trâu nó mất đi thì chăn sao? Chăn từ từ cũng mất luôn đó. Thì tu cũng vậy, lúc đầu vọng tưởng lâu nay chúng ta lầm mê cho nó là tâm mình, cho nên nó dấy lên cho mình chạy theo. Bây giờ đây bước đầu nó dấy lên, biết nó là hư dối, là vọng, là hư dối, để cho nó lặng. Lần lần khi mà nó lặng rồi thì cái biết vọng khởi lên làm gì? Khởi biết vọng là trị cái vọng. Mà vọng hết rồi vậy khởi biết vọng để làm gì? Thì cũng như vậy, trâu mất thì thằng chăn để làm gì? Chăn cũng mất theo. Như vậy cần gì? Có nhiều người họ không hiểu, họ cứ nói là nếu mình còn biết vọng tức là cũng còn biết, thì cũng còn khởi, thì như vậy không được. Nhưng sự thật khi nào vọng nó hết thì khởi làm gì chứ? Thì cái thằng chăn cũng bỏ luôn, mà thằng chăn bỏ luôn mà biết hiện giờ không có niệm khởi, không có giấy đi vọng tưởng hằng tri như vậy, hằng giác như vậy, thì đó là cái hằng tri hằng giác rồi chứ gì. Có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, những sự vui thù thắng vi diệu là gì? Hai, tại sao người mà mình thương nhất và ghét nhất thì trước sau mình sẽ gặp lại? Ba, là người chết ở cõi âm có thể phò hộ và trả thù người đang sống được không? Nếu bị trả thù thì phải làm sao xin được tha thứ? Ba câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, sự vui thù thắng vi diệu là gì? Thì quý vị hỏi tôi câu này nó rất là khó trả lời, vì cái vui này chỉ người nào tu tới đó được thì biết. Chứ bây giờ tôi nói là gì thì không biết khắc nghĩa là sao giờ. Cho nên trong nhà thiền thường nói tới đó thì người như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ làm sao mà diễn đạt cái vui thù thắng vi diệu cho người khác nghe được đó. Nhưng mà chỉ giải thế này, cái vui thù thắng vi diệu là cái vui không có mất, không có sinh diệt, đó gọi là cái vui thù thắng vi diệu. Tại sao người mà mình thương nhất và ghét nhất thì kiếp sau mình sẽ gặp lại? Đơn giản lắm, mình khi nào trong lòng mình nhớ ai nhiều nhất? Người mình thương là mình nhớ, người mình ghét cũng nhớ, nhớ ngang nhau, phải không? Những cái mà mình được ấn tượng sâu đậm là thương và ghét. Và cái ấn tượng đó là tạo thành cái nghiệp, để rồi mình đi sẽ gặp lại những người đó, chứ không có gì lạ hết. Câu hỏi thứ ba, người chết ở cõi âm có thể phù hộ và trả thù người đang sống được không? nếu trả thù, bị trả thù thì phải làm sao xin được tha thứ. Thực ra người cõi âm họ trả thù hay là họ giúp đỡ thì cái đó là cái không có phải là cái quan trọng, không phải là cái thật. Tại sao vậy? Bởi vì người tu mà mình tu chân chính đứng đắn như lời Phật dạy thì không có cái kẻ âm nào mà phá hại mình được. Trừ ra mình tu mà tu sơ sài, tu dối dối á, thì họ mới phá phách mình được. Cho nên cái người biết tu thì không có sợ cái trả thù, cái phá phách của cõi âm, mà phải cố gắng tu hành cho chân chính, tha thiết tu, thành thật tu thì cõi âm không phá mình được, không trả thù, không giúp gì mình được hết, chỉ có lơ mơ thì mới bị thôi. Đó là cái ý nghĩa nó thật là rõ ràng. Như vậy thì đừng sợ cõi âm trả thù, mà sợ mình tu lôi thôi. Nhớ khi tu lôi thôi thì ráng tự mình rầy, mình nhắc mình, chứ còn cứ lo kẻ âm thế này thế kia, đó là cái chuyện không đúng, không có lẽ thật. Đó là tôi trả lời cho Phật tử đó. Bây giờ có một Phật tử: thưa kính bạch thầy, con là Phật tử Long Thành, con có xem trong kinh đó, chỗ Đức Phật nói bệnh do công đức pháp, bệnh do công đức pháp sanh. Có chỗ Phật nói bệnh do nghiệp báo pháp sanh, con chưa hiểu rõ, ngưỡng mong thầy diệu lòng từ bi thương xót giải thích cho con và những người chậm hiểu như con được hiểu. Con kính chúc thầy thường khỏe. Phật tử này hỏi: có chỗ Đức Phật nói bệnh do công đức phát sanh, có chỗ Phật nói bệnh do nghiệp báo phát sanh, thì Phật tử này chưa hiểu thì xin yêu cầu chúng tôi giải thích dùm. Thì nếu mà nói bệnh do công đức phát sanh thì quý vị nghe nó có lạ tai không? Nghĩa là công đức thì nó không có bệnh, sao bệnh lại do công đức? Thì thực ra thế gian chúng ta có những người làm phước, làm lành, cứu người nghèo, giúp người khổ, thì đó là công đức rồi đó, phải không? Nhưng mà làm phước, làm lành rồi á, rồi cái có cái ngạo mạn, ta đây là ngon, ta đây là làm nhiều phước đức vân vân, thì có bệnh không? Cái bệnh đó là cái bệnh gì? Làm mà còn chấp cho nên là sanh ra bệnh. Đó là cái bệnh do công đức. Bệnh thứ hai do nghiệp báo sanh. Đây là nói tất cả chúng ta làm điều hay, điều phải, hay là làm điều ác, điều dữ, thì cái nghiệp báo thiện ác đó nó sẽ dẫn chúng ta đi thọ sanh chỗ lành, chỗ dữ, tùy theo cái nghiệp. Như vậy thì cái bệnh mà phải bị luân hồi sinh tử là do nghiệp báo sanh, chứ không phải do ai. Còn nhiều quá, viết đầy giấy hết làm sao mà trả lời cho hết. Thôi bữa nay cũng mệt rồi, trả lời nhiêu đó cũng tạm đủ. Có một Phật tử hỏi: con là Phật tử của Hòa Thượng, xin hỏi làm sao xa hẳn vọng tưởng, làm sao diệt trừ phiền não? Làm sao xa hẳn vọng tưởng, làm sao diệt trừ phiền não? Nếu mà nói một cách gọn dễ thì tôi bảo rằng dùng cái kiếm mắt nhã mà giết hết vọng tưởng, chặt sạch phiền não. quý vị chịu không? Đó, bởi vì vọng tưởng nó không thiệt. Có người nào biết vọng tưởng thiệt không? Nó không thiệt. Không thiệt thì có làm sao mà xa nó? Chỉ khi nào nó dấy lên, biết rõ nó vọng tưởng, không làm theo nó thì nó hết. Còn phiền não có thiệt không? Phiền não là buồn, là rầu, là lo, là sợ đó. Thì những cái đó nó có thiệt không? Mà tại vì mình hay quan trọng những sự việc xảy đến với mình. Thí dụ mình làm ăn mà thất bại cái thiếu nợ thì lúc đó sao? Phiền não không? Thì phiền não, lo, buồn đủ thứ hết. Thì bây giờ cứ nghĩ thôi lỡ thất bại thiếu nợ, giờ tìm cách làm ăn cái khác để trả nợ, chứ ngồi buồn nó có ích lợi gì, phải không? Hiểu như vậy rồi mình cứ cố gắng thôi, thì như vậy thì phiền não từ từ nó giảm. Còn hoặc mình lỡ nói cái lời gì người khác giận, rồi cứ ngồi buồn tức, tại sao mình ngu nói bậy vậy, thì bây giờ hối hận vậy có lợi gì? Thôi giờ lỡ mình nói ta giận rồi, giờ tìm cách nào để mình nói những cái lời an ủi cho họ bớt giận, hoặc là mình làm cái gì đó để tỏ ra mình quý trọng họ để cho họ bớt giận, vậy thôi. Chứ cần ngồi mà rầu buồn có hết giận không? Bởi vậy nên biết thì tu là tự dẹp phiền não, biết tu thì bớt vọng tưởng. Còn một Phật tử này hỏi: kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con một điều. Theo con nhận thấy, người mà thật sự kiến tánh gọi là sáng đạo thì phải biết đường đi, và mình sống được hay không cũng biết rõ. Mà hầu hết theo con thấy, kiến tánh khởi tu thì nhiều, kiến tánh mà sống được luôn thì hiếm có. Tuy chưa sống được nhưng cũng giống như từ đây đi tới Huế, mặc dù chưa đi tới nơi nhưng trong tay đã nắm chắc bản đồ, viết về chí đi thì chắc chắn sẽ tới, không nghi. Chứ không phải kiến tánh là có thành thông, biết được quá khứ vị lai hay là được cái gì. Nếu có được thì Phật không khẳng định tất cả chúng sanh đều có Phật tính, chẳng qua chỉ thấy lối tẻ tập khí nó còn nguyên. Kính thưa hòa thượng, con thấy sao nói vậy? Như thế con có phạm lỗi nói lát phát không? Kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy để con biết tự tâm sẽ sám hối ngay. Thì Phật tử này nói rằng kiến tánh mà được viên mãn thì mình được tự tại, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Còn kiến tánh mới khởi tu thì nó chưa có tự tại. Thì hai điều đó nó rõ ràng. Bởi vì chúng ta hiện giờ cốt làm sao cho Phật tử nhận được mình có cái chân thật, gọi là nhận ra bản tánh của mình, rồi từ đó mình gỡ lành, đừng chạy theo cảnh nữa, thì đó là kiến tánh khởi tu, phải không? Mà là khởi tu là tu được rồi hay chưa? Chưa rồi thì hỏi thần thông là sanh tử tự tại thì cũng chưa có. Chừng nào xong hết mọi cái vướng mắc, nó không còn chạy ra ngoài, thì chừng đó mới tự tại. Mà tự tại thì chừng đó mới sinh tử ra đi lúc nào cũng được. Thì hầu hết chúng ta ngày nay tu được như vậy là quý lắm rồi. Biết mình có của báo thì không có tự mặc cảm mình là kẻ bần hàn nữa, phải không? Tuy mặc áo rách mà mình không có mặc cảm là nghèo. Chứ còn không biết mình có hòn ngọc quý thì lúc nào cũng chạy lang thang đi tìm, đi kiếm, đi xin xỏ cực. Như vậy thì kiến tánh là cái bước đầu để mình khởi tu. Mà tu thì tùy người, người có năng lực, có cái sức mạnh để mà chống chọi được với mọi cái dính mắc mau thì người đó đạt được sớm. Người nào yếu thì nó đạt chậm, chứ không phải tất cả giống như nhau. Thì như vậy cái ý nghĩa kiến tánh khởi tu mà Phật tử này nói thì nó có cái lý hợp, chứ không có trái đạo, cho nên không có gì phải sám hối hết. Đó là cái nhìn nó thấy của tôi.